là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự phiên chất vấn trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Yên Bái tăng cường chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 21 tháng 8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tại phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Với việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023, đối với nhóm lĩnh vực thứ nhất gồm nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, văn hóa, thể thao và du lịch. Phiên họp được kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự phiên chất vấn tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội và lãnh đạo một số ban sở ngành liên quan. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn để xem xét việc thực hiện của Chính phủ, các bộ ngành đối với 6 nghị quyết về chất vấn và giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hoạt động giám sát lại, thể hiện trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giám sát đến cùng việc thực hiện các yêu cầu kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó đánh giá một cách toàn diện, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó có những giải pháp để tháo gỡ kịp thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát. Đồng thời cũng thể hiện sự đồng hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chính phủ trong việc thực hiện triển khai các yêu cầu đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra trong các nghị quyết về giám sát chuyên đề chất vấn. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023 đối với nhóm lĩnh vực thứ nhất gồm các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, văn hóa, thể thao và du lịch. Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã trả lời chất vấn của các đại biểu liên quan đến giải pháp chính sách hỗ trợ tiêu thụ nông sản, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho nông sản, góp phần nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm, công tác quy hoạch và xây dựng quy hoạch trong lĩnh vực nông nghiệp, giải pháp lộ trình sắp xếp, di rời, bố trí lại dân cư vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của thiên tai, giải pháp nâng cao sản lượng, chất lượng phân bón trong thời gian tới, giải pháp bảo vệ thương hiệu nhãn hiệu, thương hiệu nông sản, giải pháp xử lý tình trạng sụt lún tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp nhằm gỡ thẻ vàng thủy sản đối với Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn của các đại biểu liên quan đến khó khăn, giải pháp trong đẩy mạnh hoàn thiện công tác thống kê du lịch, giải pháp đáp ứng nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật thời gian tới, giải pháp cân bằng phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa truyền thống, tình hình thực hiện thỏa thuận EMRA đối với du lịch dịch vụ, giải pháp đa dạng sản phẩm du lịch. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn của các đại biểu liên quan đến giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm về xuất xứ hàng hóa, giải pháp xử lý triệt để vấn nạn hàng giả, hàng nhái, giải pháp phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng. Chiều nay các đại biểu tiếp tục chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến hết năm 2023 đối với nhóm lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, văn hóa, thể thao và du lịch, tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát. Phiên chất vấn kéo dài đến hết buổi sáng mai 22 tháng 8 tại phòng Diên Hồng, nhà Quốc hội, được phát thanh trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên truyền hình Quốc hội, Đài Truyền hình Việt Nam để cử tri theo dõi giám sát.
Hôm nay 21 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. 9 lĩnh vực được đưa ra chất vấn là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Vì vậy, hoạt động chất vấn đã thu hút sự quan tâm của cử tri cả nước nói chung, trong đó có cử tri tỉnh Yên Bái. Tại phiên họp thứ 36 Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành chất vấn hai nhóm vấn đề, bao gồm nhóm liên quan đến lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa thể thao và du lịch, nhóm vấn đề thứ hai liên quan đến lĩnh vực tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, nhân dân, viện kiểm sát nhân dân. Điểm mới tại phiên chất vấn kỳ này là các đại biểu chất vấn các thành viên của chính phủ, trưởng ngành liên quan và những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến năm 2023. Tại phiên chất vấn, các bộ trưởng và các trưởng ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm vấn đề các đại biểu nêu, đưa ra được nhiệm vụ giải pháp, thời hạn thực hiện cụ thể, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ của Quốc hội, Chính phủ đã đề ra trong năm 2024. Và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng đáp ứng sự hài lòng và mong đợi của nhân dân cũng như cử tri cả nước. Giá xăng dầu cung ứng điện, giá điện xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng cũng là một trong những nội dung cử tri quan tâm. Vì vậy, ở nội dung chất vấn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, các vấn đề về công tác điều hành giá xăng dầu, xây dựng kịch bản phương án đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng, cân đối cung xăng dầu, nâng cao năng lực dự trữ quốc gia về xăng dầu, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kiểm soát hoạt động thương mại điện tử, xử lý việc buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, trốn thuế trong thời gian tới của Bộ Công Thương được nhiều cử tri tán thành. Đối với nội dung trả lời chất vấn về lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, nhiều cử tri bày tỏ sự đồng tình cao với những giải pháp chiến lược phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa trong giai đoạn 2022-2030. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp này là một hình thức giám sát hữu hiệu trong hoạt động của Quốc hội. Cử tri kỳ vọng các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục thể hiện sự tin tưởng, bản lĩnh, đưa ra được những giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm khắc phục các hạn chế tồn tại và phát huy những điểm tốt của các ngành, các lĩnh vực trong thời gian tới.
Sáng nay 21 tháng 8, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban công tác đại biểu Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử, tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kỹ năng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban công tác đại biểu Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử. Trong thời gian một ngày, 130 đại biểu đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng ban Hội đồng Nhân dân, Phó Trưởng ban Hội đồng Nhân dân, cán bộ Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân các xã phường thị trấn được học tập hai chuyên đề. Các đại biểu được bồi dưỡng một số nội dung cơ bản về Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Đất đai sửa đổi, trong đó sửa đổi bổ sung 180 điều, bổ sung mới 78 điều, bãi bỏ 30 điều. Đây là dự án luật lớn có nhiều quy định đổi mới mang tính đột phá, tác động sâu rộng đến tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời có nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân các cấp cần triển khai thực hiện. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được bồi dưỡng kỹ năng giám sát của Hội đồng Nhân dân trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, vấn đề phí, lệ phí và khoản đóng góp của nhân dân. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm chắc hơn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân trong hệ thống chính quyền địa phương có thêm kiến thức, kinh nghiệm cả về lý luận và thực tiễn. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Nhân dân các cấp trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân các cấp trong việc quy định phí và lệ phí, quy trình giám sát ngân sách nhà nước của Hội đồng Nhân dân, từ đó áp dụng vào thực tế hoạt động của Hội đồng Nhân dân, tạo sự gắn kết trong phối hợp tổ chức các hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên một hội nghị xúc tiến lao động đã được tổ chức trực tiếp giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang. Qua đó nhằm thu hút lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái đi làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngoài điểm cầu của tỉnh, hội nghị còn được kết nối trực tuyến tới tất cả ủy ban dân 9 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, đại diện của tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện tỉnh có 10 khu công nghiệp với khoảng 9.500 doanh nghiệp đang hoạt động. Số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp khoảng 190.000 người. Đoàn công tác cũng cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, điều kiện làm việc, nơi ăn ở sinh hoạt của lao động ngoài tỉnh đến làm việc, nhu cầu tuyển lao động và các chế độ với người lao động. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người lao động làm việc, tỉnh Bắc Giang đã chủ động ban hành nhiều giải pháp đồng hành với doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho người lao động. Tỉnh Bắc Giang đã thành lập các tổ công tác về lao động, bảo hiểm xã hội ở cả ba cấp nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, đánh giá xếp loại doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật lao động, định kỳ hàng tháng tổ chức rà soát tổng hợp những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội phát sinh để kịp thời chấn chỉnh, giải quyết tình trạng doanh nghiệp nợ chậm đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Có nhiều khu công nghiệp với số lượng công nhân lớn, tỉnh Bắc Giang đặc biệt quan tâm tới chế độ ăn ở sinh hoạt cho người lao động. Tỉnh đã yêu cầu các địa phương dành quỹ đất quy hoạch để xây khu nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân lao động. Đây cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng các dự án nhà ở xã hội cho người lao động. Tỉnh cũng quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, điểm vui chơi, trường mầm non tại các nơi đông nhà trọ, tạo môi trường sinh hoạt ổn định cho công nhân. Vào dịp lễ Tết, công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp đều được tặng quà Tết, hỗ trợ xe đưa đón về quê. Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cũng cung cấp nhiều thông tin cần thiết cho đoàn công tác tỉnh Bắc Giang. Hiện tỉnh Yên Bái có trên 52 vạn người trong độ tuổi lao động, tỷ lệ thất nghiệp là 2,72%, tỷ lệ thiếu việc làm là trên 2,2%. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực tăng số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp, nhưng số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có quy mô vừa và nhỏ, nhu cầu tuyển dụng bình quân hàng năm chỉ đạt trên 6.000 lao động. Theo thống kê, số lao động của tỉnh Yên Bái hiện đang làm việc tại tỉnh Bắc Giang là trên 3.000 người, còn thấp so với nhu cầu thực tế. Trong những tháng cuối năm 2024, các doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tuyển trên 60.000 lao động. Hội nghị xúc tiến thu hút lao động lần này là cơ hội để lao động tỉnh Yên Bái tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập ổn định cuộc sống lâu dài. Thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cùng với tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ người lao động tìm việc làm phù hợp với tình trình độ, năng lực cá nhân, giúp người dân có nhu cầu thu nhập ổn định đi lao động theo hình thức chính thống nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Yên Bái và tỉnh Bắc Giang tiếp tục tăng cường kết nối với các địa phương của Yên Bái đến tận nơi tuyển chọn đưa lao động đi của tỉnh làm việc tại các doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang theo các đơn hàng đã thông báo.
Trưa 21 tháng 8, Công an huyện Văn Yên, Yên Bái cho biết, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cháu bé 6 tuổi đi lạc đã được tìm thấy sau 5 ngày trong rừng sâu. Theo đó, cháu L được một người dân tìm thấy trong rừng thuộc địa bàn xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, cách vị trí mất tích khoảng gần 20 km. Ngay sau đó, cháu L được đưa đến trạm y tế để chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Trước đó vào chiều ngày 17 tháng 8, L cùng một nhóm người tới khu vực đồi sau nhà hái quả. Sau đó cháu L đi một mình sang hướng khác nên bị lạc và mất tích. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động hơn 150 người tham gia tìm kiếm cháu bé. Chính quyền địa phương cùng với người dân đã hút cạn một ao nước rộng gần 80m2 cạnh khu vực cháu bé mất tích, giám sát camera dọc tuyến tỉnh lộ 164 để tìm kiếm cháu bé. Bên cạnh đó, nhiều nhóm người cũng tìm kiếm tại các địa điểm hố sâu, hang đá, khe suối trong suốt nhiều ngày qua.
Xác định nhiệm vụ thúc đẩy số hóa trong lĩnh vực nông nghiệp là xu thế tất yếu, song cũng là một việc mới và khó. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chú trọng tổ chức triển khai với nhiều giải pháp sáng tạo, bước đầu thu được những kết quả quan trọng. Tỉnh đã ưu tiên xây dựng và bảo hộ sở hữu trí tuệ một số sản phẩm nông sản đặc thù của địa phương. Đến nay, Cục Sở hữu trí tuệ cấp 50 văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc sản chủ lực. Các sản phẩm sau khi được bảo hộ đã nâng cao giá trị thương hiệu như gạo Mường Lò, măng tre Bát Độ, mật ong mù Căng Chải, ba ba gai Văn Chấn, gạo nếp Tú Lệ, bưởi Khả Lĩnh, các sản phẩm từ quế. Tỉnh cũng đã vận hành hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý sản phẩm OCOP, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa các sản phẩm OCOP lên các sàn thương mại điện tử. Đến nay, tỉnh đã cấp được 89 mã số vùng trồng, trong đó có 41 mã số phục vụ xuất khẩu và 48 mã số phục vụ tiêu thụ nội địa. Đã có nhiều giải pháp chuyển đổi số được áp dụng trong nông nghiệp như hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà, hệ thống đo mưa tự động phục vụ cảnh báo thiên tai, cập nhật cơ sở dữ liệu về chi trả dịch vụ môi trường rừng trên phần mềm. Toàn tỉnh đã hỗ trợ cập nhật, đăng tải, đưa gần 5.000 lượt sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Trong kế hoạch chuyển đổi số năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh đưa sản phẩm nông sản của tỉnh lên sàn thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân tiếp cận với môi trường kinh doanh online.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chương trình bữa cơm công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, thời gian qua hoạt động này đã được công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái tích cực hưởng ứng thực hiện. Qua đó thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đẩy mạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đồng thời tạo sự đoàn kết gắn bó, tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Bữa cơm ca hàng ngày của người lao động tại nhà máy xử lý rác thải công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, thôn Ngòi Sen, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái là 25.000 đồng một suất. Tuy nhiên, trong bữa cơm công đoàn, giá trị đã tăng lên 75.000 đồng một suất cho người lao động. Bữa cơm đầy đủ hơn, thịnh soạn hơn, giúp đoàn viên, người lao động có bữa ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng. Chị Trần Thị Hồng Nhung, đoàn viên Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành phấn khởi nói:
chị em công nhân chúng tôi cũng rất là vui vì cán bộ công ty cũng rất quan tâm đến công nhân vào trong bữa ăn hàng ngày. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay là chị em công nhân chúng tôi cảm thấy vui và phấn khởi hơn so với mọi ngày vì đã được sự quan tâm nhiều hơn của ban lãnh đạo công ty và của công đoàn công ty ạ. Bữa ăn hôm nay thì đa dạng nhiều món hơn và Vấn đề ở chỗ là chị em chúng tôi cảm thấy là được sự quan tâm của ban lãnh đạo cấp trên nên là rất là vui và phấn khởi.
Là cấp dưỡng của công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái, chị Đỗ Thị Triều cho biết.
Công đoàn của công ty rất chi là quan tâm đến công nhân, cán bộ của công nhân, cán bộ và công nhân của công ty. Thì bữa ăn hàng ngày thì công đoàn và công ty vẫn nấu ăn là đảm bảo chất dinh dưỡng cho công nhân. Và hàng ngày thì tôi có thay đổi các thực đơn. Thế còn được sự quan tâm của công đoàn thì công ty thì thi thoảng vẫn có thay đổi thêm những chất dinh dưỡng mới, những đồ tươi ngon thêm lên
cải thiện
lên cho cho cán bộ và lại công nhân.
Với trên 300 đoàn viên, công nhân, người lao động đang làm việc tại công ty, bữa cơm công đoàn không chỉ là một bữa cơm trưa giản dị đầy tình thân, mà đây còn là dịp để các đoàn viên, công nhân lao động được chia sẻ những tâm tư nguyện vọng trong quá trình làm việc với các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh, ban giám đốc và công đoàn công ty. Trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cấp tăng cường thương lượng, đối thoại với chủ doanh nghiệp quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái nói.
Công đoàn cơ sở công ty cũng được sự quan tâm, tạo điều kiện của ban lãnh đạo công ty cũng đã tổ chức các cái hoạt động nhân dịp kỷ niệm như là tổ chức bữa cơm công đoàn cho người lao động. Trong bữa cơm công đoàn thì là một cái sự để gắn kết người lao động với lại doanh nghiệp, với giữa tổ chức công đoàn với người sử dụng lao động bằng cách là coi như là hỗ trợ thêm các cái suất ăn. Trước đây thì suất ăn của những năm trước so với năm nay thì đã được tăng lên rất là nhiều. Trong thời gian tới thì để gắn kết hơn nữa thì công đoàn cơ sở công ty cũng sẽ phối hợp cùng với ban giám đốc công ty sẽ cố gắng tổ chức duy trì, có thể là không phải là thường xuyên nhưng cũng có những cái cải thiện bữa ăn hơn cho người lao động, tiến tới là đảm bảo coi như là làm sao mà người lao động cảm thấy hài lòng trong cái bữa ăn của mình.
Chương trình bữa cơm công đoàn là hoạt động ý nghĩa, thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đẩy mạnh công tác chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động, qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, giúp người lao động gắn bó hơn với công đoàn và doanh nghiệp, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mỗi công ty doanh nghiệp.
Cuối tháng 8, học sinh các cấp sẽ bắt đầu tựu trường chuẩn bị cho năm học mới. Trở lại trường sau thời gian dài nghỉ hè, trong bối cảnh một số dịch bệnh như tay chân miệng, cúm, viêm phổi, viêm não vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan bùng phát là rất lớn. Để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, nhiều phụ huynh đã chủ động đưa trẻ đi tiêm phòng các bệnh đã có vaccine, đồng thời tiêm nhắc lại các mũi quan trọng. Theo ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong tháng 7 và đầu tháng 8, phụ huynh đưa trẻ đến tiêm chủng các loại vaccine tăng cao, tùy vào độ tuổi, lịch sử tiêm chủng và tình hình dịch bệnh. Bác sĩ sẽ tư vấn các mũi tiêm phù hợp, trong đó tập trung chủ yếu vào các loại vaccine phòng bệnh hô hấp, cúm, sởi, quai bị, bạch hầu, ho gà, uốn ván, thủy đậu, viêm não Nhật Bản, viêm màng não mô cầu. Chị Nguyễn Thị Tâm, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên cho con gái năm nay vào lớp 1 đi tiêm phòng vaccine cúm cho biết.
Con tôi năm nay lên lớp 1. Tôi cũng muốn con tôi đi học có một sức khỏe tốt thì tôi cũng đến đây tiêm chủng vaccine để cho cháu có một sức khỏe tốt để yên tâm cho cháu đi học.
Hiện nay dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, chị Cao Mai Anh ở xã Đại Minh, huyện Yên Bình đã đưa con đến phòng tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để tiêm phòng, bảo vệ sức khỏe cho con. Chị Anh ở xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến rất là phức tạp, nên là con tôi hôm nay tôi có con học theo học lớp 12, tôi cũng có đưa cháu đến trung tâm tiêm chủng của tỉnh Yên Bái để tiêm phòng cho cháu vaccine bạch hầu với lại viêm gan B rồi phòng cúm cho cháu đi học cho nó yên tâm.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng giai đoạn 4 tuổi trở nên hiệu lực miễn dịch của vaccine trẻ từng được tiêm ở các năm đầu đời, không còn khả năng ngăn ngừa nhiều bệnh. Do đó, nếu trẻ được tiêm đúng lịch, đúng liều thì hiệu quả phòng bệnh sẽ rất cao. Bác sĩ Lê Thị Thanh Hương, phòng tiêm chủng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái khuyến cáo như sau.
để bảo vệ sức khỏe cho trẻ trước nguy cơ phòng chống dịch bệnh. Hiện tại thì nhiều các dịch bệnh, trong đó các bệnh về đường hô hấp như bệnh cúm, bệnh sởi, bệnh bạch hầu đang có chiều hướng ngày một gia tăng, nên tôi cũng có khuyến cáo cho các gia đình là cần chủ động đưa trẻ đến các điểm tiêm chủng để tiêm phòng phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho các con để các con học tập được tốt.
Trẻ được tiêm mới và được tiêm nhắc lại nhiều loại vaccine sẽ có hệ thống miễn dịch vững vàng, an tâm hơn khi tới trường, tiếp xúc với môi trường đông người. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần quan tâm theo dõi tình hình sức khỏe của con, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, vitamin, chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh để chủ động có biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của trẻ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Phong trào kháng chiến Hồi giáo Palestine Hamas cho biết, ngày 20 tháng 8, quân đội Israel đã không kích vào một trường học dành cho những người tị nạn ở phía tây thành phố Gaza, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Tuyên bố của Hamas cho biết, trường Mustafa Hafid bị tấn công là nơi ở của một số lượng lớn người phải di rời. Hamas, các bộ Israel và Mỹ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những cái chết của người dân ở Gaza. Nếu không có sự hỗ trợ chính trị và quân sự của Mỹ cho Israel, những cuộc tấn công này sẽ không thể xảy ra. Cùng ngày, lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố một trung tâm chỉ huy và kiểm soát của Hamas được giấu trong khuôn viên trường Mustafa Hafid, nơi các nhân viên vũ trang của Hamas lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công chống lại quân đội Israel. Với sự hỗ trợ của tình báo, lực lượng không quân Israel đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào lực lượng vũ trang ở trung tâm này.
Đảng Dân Chủ Tự do Nhật Bản đã tổ chức cuộc họp Ủy ban Quản lý Bầu cử Tổng thống vào ngày 20 tháng 8 và xác định việc bỏ phiếu bầu cử Chủ tịch Đảng sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 9. Nhiệm kỳ Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự do của Thủ tướng Nhật Bản sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 9. Trước đó, ông từng tuyên bố sẽ từ bỏ việc tranh cử vị trí Chủ tịch tiếp theo của Đảng Dân Chủ Tự do. Theo điều lệ bầu cử Tổng thống của Đảng Dân Chủ Tự do, cuộc bầu cử Chủ tịch Đảng được tổ chức 3 năm một lần và Chủ tịch mới phải được bầu trong vòng 10 ngày trước khi hết nhiệm kỳ. Theo hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản, 11 người thuộc Đảng Dân Chủ Tự do quan tâm đến việc tham gia cuộc đua giành chức Chủ tịch Đảng. Trong số đó, cựu Bộ trưởng An ninh Kinh tế Kobayashi đã chính thức tuyên bố ứng cử vào ngày 19 tháng 8, trở thành người đầu tiên công khai tuyên bố ứng cử.
Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ thông báo tạm dừng thử nghiệm mẫu máy bay thân rộng 77X sau khi phát hiện lỗi ở phần thân máy bay. Trong một tuyên bố, Boeing cho biết trong quá trình bảo dưỡng định kỳ cho một máy bay 777X, hãng đã phát hiện hỏng hóc ở bộ phận tùy chỉnh nằm giữa động cơ và phần cấu trúc. Boeing đã cho ngừng hoạt động đối với đội bay thử nghiệm bao gồm 3 chiếc khác. Boeing cho biết đang thay thế các bộ phận hỏng hóc, đồng thời tiếp tục theo dõi nếu có bất cứ phát hiện nào từ những bộ phận này và sẽ tiếp tục thử nghiệm bay khi đã sẵn sàng. Theo trang chủ của Boeing, tập đoàn này đã thông báo những thông tin liên quan cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ và các khách hàng đã đặt 481 chiếc 777X. Hiện vẫn chưa rõ việc tạm ngừng thử nghiệm bay và phát hiện lỗi kỹ thuật có ảnh hưởng đến quá trình cấp chứng nhận và bàn giao loại máy bay này hay không. Những chiếc 777X đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho khách hàng vào năm 2025, chậm hơn khoảng 5 năm so với kế hoạch.
Ngày 20 tháng 8, cơ quan thống kê Canada cho biết tệ lạm phát trong tháng 7 ở nước này đã hạ xuống còn 2,5%, mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Số liệu của cơ quan thống kê Canada cho thấy lạm phát ở nước này đang giảm dần từ đầu năm đến nay và phù hợp với các dự báo của các chuyên gia kinh tế. Các chuyên gia cho rằng lạm phát lõi, dữ liệu mà Ngân hàng Trung ương Canada xem xét khi đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ cũng sẽ chậm lại trong tháng 7. Các chuyên gia kinh tế đang tính đến một quỹ đạo cắt giảm lãi suất những tháng còn lại của năm. Ngân hàng Trung ương Canada đã cắt giảm lãi suất tại hai cuộc họp liên tiếp gần đây, đưa lãi suất hạ xuống còn 4,5% từ mức 5% lần trước cắt giảm đầu tiên. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
U16 Việt Nam tiếp tục tạo ra bất ngờ ở giải giao hữu quốc tế tại trung tâm Trung Quốc và nạn nhân lần này là U16 Nhật Bản. Bất ngờ đã xảy ra khi U16 Việt Nam có bàn thắng dẫn trước U16 Nhật Bản nhờ pha lập công của Văn Bách phút 17 với cú đệm bóng bằng chân trái sau quả treo bóng như đặt của đồng đội. Văn Bách cũng chính là người ghi bàn cho đoàn quân của huấn luyện viên Christian Roland trong chiến thắng trước U16 Uzbekistan cách đây 2 ngày. Bị thủng lưới U16 Nhật Bản để các đội hình tấn công, nhưng hàng thủ U16 Nhật Việt Nam đã chơi tập trung và bọc lót cho nhau rất tốt. Sang hiệp 2, U16 Nhật Bản liên tục gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong khi đó, U16 Việt Nam vẫn duy trì lối chơi phòng ngự phản công. Chiến thuật của huấn luyện viên Roland đã phát hiệu quả khi giúp U16 Việt Nam đứng vững trước những đợt tấn công liên tiếp của đội bóng Đông Á. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra 3 trận đấu đầu tiên của lượt đi vòng play-off Champions League 2024-2025 với các cặp đấu đầy hấp dẫn. Ở cặp đấu đầu tiên, Dinamo Zagreb của Croatia đã có chiến thắng đậm đà với tỷ số 3-0 trên sân nhà trước Karabakh của Azerbaijan. Những người ghi bàn cho Dinamo Zagreb là Zajka phút 30 và Kulenovic ở các phút 75 và 80. Về kết quả này, đội bóng của Croatia gần như dễ chắc suất giành vé tham dự vòng bảng Champions League 2024-2025 và trận lượt về trên sân đối thủ có lẽ chỉ mang ý nghĩa thủ tục mà thôi. Trận đấu thứ hai là màn đọ sức giữa Lille của Pháp và Slavia Praha của Cộng hòa Séc. Sau khi loại Fenerbahce của Jorginho, Lille tiếp tục thẳng tiến tới chiếc vé đi tiếp với chiến thắng 2-0 trên sân nhà. Jonathan David và Zegrova là những người lập công cho đội bóng của Pháp. Trận đấu thứ 3 của lượt đi vòng play-off diễn ra vào rạng sáng nay là màn đối đầu giữa Bodo Glimt của Na Uy và Sao Đỏ Beograd của Serbia. Kết quả Bodo Glimt đã giành chiến thắng 2-1. Các trận đấu lượt về sẽ diễn ra vào 2 ngày 27 và 28 tháng 8. Lễ bốc thăm Champions League 2024-2025 sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 8 theo giờ địa phương. Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA đã công bố những người giành các giải thưởng cá nhân ở mùa giải 2023-2024. Giải thưởng cầu thủ nam hay nhất ngoại hạng Anh mùa 2023-2024 do PFA bầu chọn là sự cạnh tranh giữa các ứng cử viên như Foden, Haaland, Odegaard, Palmer, Rodri, Watkins, Haaland. Dù là vua phá lưới của giải nhưng vẫn không thể chiến thắng giải thưởng cầu thủ hay nhất, thay vào đó Foden được vinh danh. Tầm quan trọng của Foden ở hàng công Man City mùa giải là không phải bàn cãi. Do vậy anh xứng đáng giành giải cầu thủ nam hay nhất ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024 do PFA bầu chọn. Đáng chú ý Foden có lần đầu nhận vinh dự ấy. Ở cuộc cạnh tranh cầu thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất, Palmer tiếp tục được góp mặt. Anh vượt qua các ứng viên khác, trong đó có hai ngôi sao đáng chú ý của MU là Garnacho và Mainu để giành giải thưởng này.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 8, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Wow, khách sạn đẹp quá ông ạ. Lần đầu tiên tôi được vào chỗ đẹp như thế này đấy.
Công nhận, sếp năm nay hào phóng thật, cho anh em mình đi nghỉ mát ở khách sạn sang thế. Đúng là bỏ công cả năm trời làm việc.
Thôi thôi thôi, trong lúc chờ sếp phòng, anh em mình ra bàn đằng kia làm đầy thuốc đi ông đi.
Hay đấy, ngồi đây đi, nhìn được ra biển luôn này.
Công nhận, vừa được ngắm biển, vừa hút thuốc, sướng quá còn gì nữa.
Dạ, xin làm phiền hai anh, khách sạn chúng em có quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực này. Mong các anh dập thuốc lá đi ạ. Hoặc em sẽ dẫn các anh đến khu vực dành riêng cho người hút thuốc.
Sảnh rộng thế này, hút có mấy điếu thuốc thì ảnh hưởng đến ai đâu mà cấm mới đoán.
Thưa anh, các anh hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh. Các khách hàng không hút thuốc vào đây, họ cũng có quyền được hít thở bầu không khí trong lành. Cấm hút thuốc lá trong khách sạn còn là quy định của luật phòng chống tác hại của thuốc lá đấy ạ.
Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi cũng không muốn gây ảnh hưởng cho người khác đâu.
Dạ, cảm ơn hai anh ạ.
Nắng nổi quá, nắng thế này thì đúng là dễ ốm thật. Bảo sao mà thằng Hiếu to con thế, bỗng dưng lại ngất xỉu vì mất nước.
Vừa rồi lên phòng thăm, thấy nó cũng sắp khỏe rồi. Anh em ghé vào căng tin bệnh viện, uống ngụm nước, về còn làm việc.
Anh em, nhanh chân lên, nắng quá.
Cô dì ơi, cho mấy chai nước với bao Vina với.
Anh ơi, đây là bệnh viện mà, mọi người cũng không được hút thuốc lá ở đây đâu ạ.
Thôi, cô cứ bán cho tôi, ra khỏi bệnh viện tôi mới hút.
Cũng không được anh ơi, căng tin bệnh viện cũng không được phép bán thuốc lá anh ạ.
Ôi giời, có mua điếu thuốc thôi mà cũng khó khăn. Thế cô có biết còn cấm ở đâu nữa không?
Dạ, em...
Tôi biết đấy, những nơi nào luật phòng chống tác hại thuốc lá cấm hút thuốc lá thì cũng cấm bán thuốc lá luôn. Ví dụ như cấm bán thuốc lá ở những địa điểm như trong khách sạn, cũng không được bán thuốc lá trong trường học, thậm chí là ngoài cổng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học, trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất của cơ sở đấy.
Thì ra là vậy. Cảm ơn bác ạ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.